Trước khi mục sư Nguyễn Hòa Nhân đến giải bày lời Chúa cho chúng ta, tôi xin giới thiệu với hội thánh để chúng ta cùng biết. Mục sư Nguyễn Hòa Nhân hiện nay đang hầu việc Chúa trong chức vụ là lưu hành tình nguyện và huấn luyện trong giáo hạt. Mục sư Nhân tốt nghiệp chương trình cử nhân Kinh Thánh năm 1986, đã hầu việc Chúa tại các hội thánh Richmond, Virginia, đến hội thánh South Bay năm 90. Mục sư hoàn tất chương trình cao học về cơ đốc giáo dục, Master of Christian Education. Và năm 94, mục sư đến Orlando để cộng tác cho hội thánh, mục sư quản nhiệm tại hội thánh Orlando, Florida cho đến nay. Mục sư có hai con trai, hiện giờ đang ở Florida. Hôm qua, mục sư đã dành thời giờ để huấn luyện cho các anh chị em trong các lớp trường Chủ nhật. Và chúng tôi có một thời gian rất là phước hạnh của Chúa và học thêm được nhiều điều. Nên sáng nay chúng ta rất vui có mục sư tiếp tục chia sẻ lời của Chúa, giải bày lời Chúa cho hội thánh. Xin giới thiệu cùng hội thánh.
Thân ái kính chào quý ông bà anh chị em hiểu dấu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi rất vui được hội thánh cho phép đến với quý hội thánh ngày hôm qua và cũng như ngày hôm nay thì cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau. Đó là một phước hạnh mà quý hội thánh dành cho chúng tôi. Nguyện Chúa ban phước lại trên quý vị mỗi người. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, chúng ta cùng hướng lòng lời Chúa cùng. Thưa Cha kính yêu, giờ đây chúng con cùng nhau suy gẫm lời của Cha. Xin Cha dùng lời của Ngài đụng đến mỗi lòng của chúng con để nâng đỡ mỗi chúng con trên bước đường theo Chúa và trong sự phục sự Ngài. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của mỗi lòng quý ông bà anh chị em và của chính mình con trong giờ phút này được đẹp lòng Ngài. Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đề tài của chúng ta buổi sáng hôm nay là không bao giờ một mình. You never alone. Không bao giờ một mình. Trong xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay thì rất là dễ, dù chúng ta ngồi trong một đám đông thế này, nhưng mà mình rất cảm thấy là rất là cô đơn, phải không? Nhưng mà Chúa hứa chúng ta là ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Đó là lời mà Chúa hứa với mỗi chúng ta. Tôi không biết quý ông bà anh chị em xem TV có thường để ý là có những quảng cáo về thuốc, về nói về cô để mà trị bệnh trầm cảm đó. Mà trước khi tôi nói vấn đề đó thì tôi nhớ có nhạc sĩ Đức Huy có viết một bài hát với tựa đề là Người bạn thân tên là buồn. Quý vị biết bài này không? Có phải không? có người cũng được từng hát rồi phải không? Người bạn thân tên buồn. Thì nói tôi có người bạn thân người ấy tên là buồn. Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn. Từ ngày mới lớn đã quen với cái tên buồn này rồi. Ngày đó buồn còn xa lạ, không hay đến thăm tôi. Ngày đó đề là thơ mộng nên tôi cũng không thân. Nhưng mà đi xuống sau này là rất là thân đó mà. Ok. Buồn thật là dây dứt những ngày tháng tha phương. Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi rất thường. Buồn xin đến trọ nói rằng mình đã quá thân. Sợ rằng lần này buồn sẽ ở lại đây mãi. Khi mà mới lớn thì giờ không có thân với buồn lắm. Nhưng mà đến khi bị bồ đá rồi đó. Nếu cái phần đầu quý vị không có đọc thì bị bò đá là rất là thân với buồn. Đến khi tha hương thì là càng thân với buồn hơn nữa. Và buồn lúc nào ngỡ bên hết. Thì chúng ta thấy rằng người ta buồn là bởi vì có cái tâm trạng, có cái gì đó nó xảy ra trong cuộc đời của họ. Và rồi khi những điều đó đến qua cái áp lực quá nhiều đó thì người ta lại đi đến bác sĩ và dùng thuốc. Đây là cái danh sách của một số thuốc trị trầm cảm. Có thể là bà Hồng Sư Linh rất là quen với những những tên này bởi vì bà làm trong cái ngành về counseling. Có thể là không hay biết thôi, mà quý vị đọc rất là nhiều phải không? Rất là nhiều ngày nay người ta dùng, nhiều người dùng rất là nhiều thuốc trầm cảm lắm. Tôi không biết là có ai quen với những thứ này, những loại thuốc này không? Có thể là quý vị đã nghe tới phải không? Có người bạn của mình hay là người thân hay là ai đó có thể dùng. Và cái trang kế tiếp cho chúng ta thấy rằng nhiều khi không biết dùng, bác sĩ cũng không biết thuốc nào để cho mình, giống như đi trên highway không biết đường nào để mình xuống hết trơn á. Có nhiều loại thuốc quá, Zoloft, Prozac hay là Paxil, có nhiều loại quá, phải không? Rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà nó cũng không giúp ích được cho loài người chúng ta. Nhưng mà người ta định nghĩa về trầm cảm là như thế này, là một cái bệnh trầm cảm là bị xáo trộn bởi cái chemical, cái hóa chất ở trong óc của mình, trong đầu của mình, thành ra dẫn đến cái chuyện bị trầm cảm. Và những cái viên thuốc mà tôi đã nhắc đến cho quý vị đó, họ nghĩ rằng đó là những thuốc thần có thể trị được bệnh trầm cảm. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mình phải biết là có thật. Đó là trầm cảm trong đời sống con người là điều có thật. depression is real. Ok, chúng ta phải nhớ như vậy. Nó không phải là một cái gì không nói đến được. Tại một cái bệnh viện tâm thần rất là nổi tiếng, thì mỗi tuần trung bình thì có 50.000 người đến tại trong bệnh viện này để mà được trị bệnh. Và 75% những người bệnh nhân này, theo tiến sĩ Meyer, thì họ bệnh rất là nặng. Thưa quý bạn, cho một số tín hữu nghĩ rằng cái từ cơ đốc nhân và trầm cảm, hai cái từ ngữ, hai cái đó nó không đi với nhau được. Bởi vì nếu mà là cơ đốc nhân thì không thể nào bị trầm cảm được. Họ nghĩ như vậy. Những người này cho rằng cơ đốc nhân là những người mà Kinh Thánh cho biết rằng niềm vui của Chúa là sức mạnh của anh chị em. The joy of the Lord is your strength. Trong Nehemiah đoạn 8 câu 10 phần B nói như vậy. Nếu mà mình là cơ đốc nhân thì mình có niềm vui đó thì không bị trầm cảm được. Đó là cái lý luận của họ. Thành ra người cơ đốc nhân là người không được buồn chán mà cũng không được có bệnh, mang bệnh trầm cảm. Và đó cũng là cái nhiều cái lý do mà nhiều người bị đẩy xa ra khỏi hội thánh, bởi vì họ nghĩ họ có cái gì buồn bã, thành ra tới hội thánh thấy ai cũng nhìn họ có vẻ gì khác thường. Chúng ta nên để ý, yes, cơ đốc nhân cũng có thể mang bệnh trầm cảm. Bởi vì trong Kinh Thánh, cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, Kinh Thánh đối đáp với chung với nhau đó, cho chúng ta thấy rằng một đại tiên tri của Chúa đã mắc phải bệnh này. Và trong Kinh Thánh cũng cho thấy vua David trong Thi Thiên đoạn 13 câu 1 nói rằng: cho đến bao giờ Chúa ơi, he cried, ông kêu cầu Chúa, cho đến bao giờ Chúa ơi, Ngài sẽ quên con mãi sao? Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào? Ô, ông cô đơn lắm, ông cảm thấy khó chịu lắm. Bởi vì, và chúng ta thấy hình ảnh của Chúa, chúng ta đang chuẩn bị để, hôm nay là chúng ta còn đang ở trong mùa chay, để chuẩn bị cho kỷ niệm sự thương khó và phục sinh của Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta cũng đã nói những cái câu giống tương tự như là David đã nói. Ở trong vườn Gethsemane, Chúa rất là đau buồn, rất là đau khổ, bởi vì tội lỗi của nhân loại sẽ chắc lên Chúa, và Chúa phải chịu gánh hết mọi sự. Thành ra, và khi Chúa treo thân trên thập tự thì sao? Lúc đó Chúa rất là cô đơn, bởi vì tội lỗi của nhân loại chắc lên Chúa. Thành ra Đức Chúa Cha cũng ngoảnh mặt đi, không nhìn lấy con của mình. Chúa rất là cô đơn trong giờ phút đó. Thành ra David trong cái lúc cô đơn này, ông nói rằng: Chúa ơi, Chúa quên con mãi sao? Và Phaolô cũng nói thế này: nhưng Đức Chúa Trời đấng an ủi kẻ ngã lòng, những người bị depressed đó, đã an ủi chúng tôi bằng cách sai tiếp đến. Có một người bạn đồng hành đến thì Phaolô được nâng đỡ, ông không có bị depressed trong lúc đó. Và rồi Chúa cũng cho chúng ta có một liều thuốc trị trầm cảm qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc Kinh Thánh chung với nhau, là các vua thứ nhất đoạn 19. Và từ cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy tiên tri Eli có nhiều triệu chứng rất là thông thường. Thứ nhất, chúng ta thấy là tiên tri Eli sao? Ông sợ, phải không? Ông sợ, và rồi ông muốn tự tử. Có nhiều người nói, thôi chết đó cho rồi, cho khỏe, phải không? Và trong cái lúc này, tiên tri Eli muốn tự tử, ông nói, ông không có xứng đáng gì hơn các tổ phụ của ông. Tổ phụ ông bây giờ đang ở đâu? Đang nằm trong mồ mả, thành ra ông không xứng đáng gì hơn hết. Ông cũng chết luôn như rồi. Và rồi ông quá ư là mệt mỏi, bởi vì ông phải chiến đấu với các tiên tri của Baal. Thành ra ông rất là mệt mỏi, và ông cảm thấy ông bị khước từ. Ông nói hầu việc Chúa, ông chỉ nghĩ một mình hầu việc Chúa, và không còn ai nữa hết, và bị dân sự chống đối ông. Thành ra ông cảm thấy ông bị khước từ. Và rồi ông bị depressed, ông nản lòng cũng gần 2 tháng. Thưa quý ông bà anh chị em, cái chuyện thật là kỳ lạ là mới vài ngày trước đó thì tiên tri Eli đó đã giảng một bài giảng rất là hùng hồn, bài giảng rất là được ơn, bài giảng được ơn nhất trong cuộc đời của mình, phải không? Ông đã thách thức 400 tiên tri của thành Baal trên núi Carmel và tố cáo họ là những tiên tri của thần chết. Ông nói sao? Thần của cái anh có mắt mà không thấy, phải không? Có tai mà không nghe. Thần của anh là thần chết, và vì cớ đức tin và sự vâng phục của ông mà Chúa đã ban lửa từ trời xuống và thiêu của lễ trên bàn thờ, còn của lễ của thần Baal thì không có lửa nào giáng xuống hết. Rồi sau đó vài giờ thì ông cầu nguyện xin Chúa cho trời mưa xuống, thì là mưa đã đổ xuống trên cái mảnh đất khô cằn, đã 3 năm rồi không có mưa. Tại sao một người đã làm một công việc vĩ đại như vậy, một người đã giảng một bài giảng hùng hồn như thế và đã kinh nghiệm được quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, tự nhiên bị tê liệt bởi sự sợ hãi, vô vọng và chán nản, ngã lòng? Tại sao ông phải chạy vào một chỗ hoang vắng nhất trên thế giới, rồi tại đó ông xin chết? Có thể có nhiều lý do, nhưng đây là chuyện thật, là ông đã ngã lòng và chán nản. Không biết cái lý do gì, nhưng mà chuyện thật là xảy ra là ông đã ngã lòng và chán nản. Và như thế, điều này cho chúng ta biết rằng một người phục vụ Chúa đang rất năng động cũng có thể bị chứng trầm cảm. Có thể quý vị đang hầu việc Chúa rất là nỗ lực trong việc hướng dẫn người khác học lời của Chúa. Ngày hôm qua chúng ta, tôi đã huấn luyện các giáo viên trường Chính Nhật. Quý vị có thể nỗ lực hầu việc Chúa là trưởng ban, là nam giới, trưởng ban phụ nữ. Quý vị lo cho thanh niên rất là hăng hái, nhưng quý vị cũng có thể giống như tiên tri Eli. Đây không nhất thiết là dấu hiệu của một người thiếu đức tin. Tôi nhắc lại, con dân chưa cũng có thể bị trầm cảm. Thành ra đó không phải là dấu hiệu, quý vị thiếu đức tin cũng không phải là dấu hiệu của nếp sống thiếu sự tin kính. Đừng vì mình có việc cớ buồn vì gì đó mà nghĩ rằng thôi rồi, Chúa bỏ tôi rồi, hay là thôi rồi, tôi không còn kính yêu Chúa nữa. Eli là người của Đức Chúa Trời. Trong thời của ông là người vĩ đại nhất trong dân sự, là người đại diện cho dân sự để đến với Đức Chúa Trời. Nhưng trong lúc này, ông đã bị đánh ngã xuống của cái thung lũng của sự tuyệt vọng. He fell into a big, big hole của sự tuyệt vọng. Nhưng ở tại nơi đó, Chúa không bỏ mặc ông. Chúa không có nói rằng, ô tội nghiệp cho Eli quá, con bị xáo trộn hóa chất trong đầu của con. Và trong lúc này, lịch sử của con người chưa có thuốc trầm cảm, cái list thật dài đó, thì ta không thể nào giúp con được hết, phải không? Chúa không có nói vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, thật ra điều không phải là như vậy. Trước khi các bác sĩ tâm thần nghĩ tới, trước khi các bệnh trầm cảm được chữa trị bằng những thứ thuốc mà tôi đã nhắc đến, trước khi chúng ta có những bệnh viện và bác sĩ tâm thần, nói nhỏ đây là tôi không phải là không kính trọng họ nha, kính trọng họ là những người làm việc rất là tốt. Và trước khi có những điều đó, Chúa đã chữa cho một người bị depression. Và đây không phải một trường hợp riêng biệt. Và những gì Thiên Chúa đã làm cho Eli ngày xưa, thì Chúa cũng có thể làm cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Tiên tri Eli đã nhìn cuộc sống qua một cái lăng kính rất là đen tối. Ông không thấy cái lối nào để thoát ra khỏi hết. Có khi nào quý ông bà anh chị em ở trong trường hợp tương tự giống như tiên tri Eli không? Không thấy một cách nào ra khỏi cái nan đề, cái khó khăn mình đang đối diện hết. Mình nghĩ rằng chết có thể mới giải quyết được thôi. Yes, có phải không? Những lúc chúng ta thấy rằng mình tuyệt vọng quá. Trong những lúc tuyệt vọng đó, đừng nghĩ rằng mình thiếu đức tin. Trong những lúc tuyệt vọng đó, đừng nghĩ rằng mình không còn kính yêu Chúa nữa. Có thể có người có những cảm giác giống như ông Eli trong giây phút này. Lo sợ, cô đơn một mình, đuối sức, mòn mỏi và vô vọng. Có thể quý vị đang hát bài Người Bạn Thân Tên Là Buồn mà tôi đã nói lúc nãy. Nếu như vậy thì quý ông bà anh chị em là những người hội đủ điều kiện để đi đến nằm dưới cây giếng giềng. Giờ đây chúng ta cùng tìm xem thử điều gì đã giúp cho tiên tri Eli trèo ra khỏi cái thung lũng của sự tuyệt vọng và tiếp tục cái bước đường hầu việc Chúa, phục vụ Chúa một cách ích lợi của ông. Những gì đã giúp cho Eli cũng sẽ giúp cho chúng ta ngày hôm nay. Vì qua kinh nghiệm của Eli, Chúa ban cho chúng ta các nguyên tắc thiêng liêng để đối phó với sự trầm cảm. Trước hết chúng ta cần thì giờ nghỉ ngơi. Điều đầu tiên đã giúp cho Eli được phục hồi là dành thì giờ nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe của tinh thần. Ông đã quá bận rộn để lo cho việc của quốc gia mà ông quên chăm sóc lấy chính bản thân của mình. Khi chúng ta dùng hết năng lực của mình thì chúng ta kiệt sức. Khi chúng ta dùng hết cái lực cảm xúc của mình thì chúng ta trở nên buồn chán và ngã lòng. Vì thế chúng ta thỉnh thoảng cần thay thế cái lực tinh thần và thể xác mà cuộc sống cũng như cái công ăn việc làm đã hút ra khỏi chúng ta đó. Chúng ta nếu không thì chúng ta sẽ bị burnout và chán nản. Eli cần nghỉ ngơi và thức ăn đủ uống và được thư giãn. Ông cần phải xa cách những người khác và cái sức áp đã tác động trên đời sống của ông, trên cơ thể của ông. Và chúng ta cũng phải như vậy. So vacation is very good. Cần phải đi take vacation, đi nghỉ ngơi để rejuvenate, để mình được bồi dưỡng lại. Không ai có thể lúc nào cũng chạy lút cán được hết. Nếu quý vị lên xe mà đạp lút cán rồi thì xe cũng bị banh à, phải không? Và thỉnh thoảng tất cả chúng ta cần phải chạy từ từ lại. Có người nói thế này, it's better to burn out than to rust out. Tạm dịch ra, thà bị kiệt sức còn hơn là bị chết dần. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, cả hai đều không đúng theo lẽ thuộc linh. Tốt hơn là cuộc sống chúng ta nên sống một cuộc sống đắc thắng thay vì burn out hoặc là rust out. Cái chuyến đi xa của tiên tri Eli đã giúp ông điều đó, và điều này cũng giúp chúng ta. So make a long trip, do something else, làm cái chuyện gì khác để rồi chúng ta được Chúa phục hồi sức mới để trở lại tiếp tục hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một cái sự liên hệ giữa thể xác và cái tinh thần của chúng ta. Thân thể và linh hồn của chúng ta rất là gần gũi với nhau. Vì thế cả hai có khuynh hướng thể lây bệnh cho nhau. Quý vị hiểu điều tôi muốn nói phải không? Cả hai có khuynh hướng lây bệnh cho nhau. Bởi vì nếu chúng ta xuống tinh thần đó thì thể xác cũng thấy mệt mỏi. Và nếu mà thân thể bị bệnh đó thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Nó lây cho nhau. Thành ra chúng ta cần phải gìn giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ đủ giấc. Tôi hôm qua tôi về là thấy một sư linh ông ra vườn ông làm gì đó tôi không biết. Ở đây tôi gọi thăm nhà tôi, nói chuyện là nhà tôi xong là tôi lên giường cầu nguyện là tôi làm một giấc đến sáng luôn. Tôi là vì ngày hôm qua đó sáng là 3 giờ tôi phải dậy rồi ra phi trường, đậu xe xong là lấy shuttle bus để mà vào trong phi trường. thì cái bà tài xế đó, bà cứ chần chờ, bà không chịu đi, bà cứ đợi thêm khách. Và khi đến vào trong phi trường, 5:20 tôi bay vào tới phi trường là lúc đó là 5:05, phải đi qua cái security line. Thì đi qua thì 5:17 là tôi qua khỏi đó, thì tôi chạy ra ngoài cổng, chạy vừa tới nơi thì đóng cổng lại. Sorry. Thành ra tôi phải lấy chuyến kế tiếp, đi standby. Thì tôi gửi email cho ông Sư Linh á. Ông Sư Linh nói, một sư gửi cho tôi email hồi 4:20. Là lúc là 5:20 bên Florida. Thành ra, đó là lý do tại sao tối hôm qua tôi về nhà ông Sư Linh là chú cho tôi ngủ rất là ngon. Chúng ta cần phải có thời gian như vậy, nghỉ ngơi, để dưỡng sức. Điều thứ hai, chúng ta cần phải giải tỏa bầu tâm sự. Chúng ta thấy tiên tri Eli đã trút hết cái sự bực bội của mình. Đang khi ông ngồi trong hang tối đó và thương hại cho chính mình, thì Chúa hỏi, hỡi Eli, ngươi làm gì ở đây? Quý ông bà chị em có để ý trong Kinh Thánh, Chúa thường hay hỏi câu hỏi là, Chúa đã biết câu trả lời rồi không? À, chúng ta thấy Chúa hỏi Adam, Adam, ngươi ở đâu? Rồi, Chúa hỏi Cain, Cain, em ngươi ở đâu? Where's your brother? Chúa biết Abel đã chết rồi, à, mà Chúa còn hỏi. Rồi Chúa hỏi Môi-se, Môi-se, tay ngươi cầm cái gì vậy? Chúa biết Môi-se đang cầm cây gậy mà. Không, Chúa hỏi, tay ngươi cầm cái gì đó? Và tại đây Chúa hỏi Eli, Eli, ngươi đang làm gì ở đây? Chúa đã biết Eli đang làm gì tại đó, nhưng mà Chúa hỏi câu hỏi đó để làm gì? Chúa biết Eli, Chúa đã dẫn Eli tới đó mà, phải không? Mà Chúa hỏi để Eli trút bầu tâm sự của mình. Quý vị đọc trong đoạn Kinh Thánh nó nói gì? Ông nói rồi hết, còn có mình tôi, Chúa ơi, Chúa để mình tôi làm chuyện của Chúa. Phải không? Mà Chúa lắng nghe, mà Chúa không có đoán xét gì hết, để cho Eli trút hết cái sự buồn bực, cái sự giận hờn, cái sự cay đắng, cái sự thương hại của mình cho Chúa trong giờ phút đó. Tất cả chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, trong thời điểm nào đó chúng ta có cảm giác như vậy. Ngoại trừ chúng ta tách mình ra khỏi cái cảm giác này, còn không thì nó sẽ đầu độc chúng ta. Có những cảm xúc lành mạnh như yêu thương, đức tin, hy vọng, nhưng cũng có những cảm xúc phá hoại như là sợ hãi, giận dữ, lo lắng, cay đắng, ghen ghét, ganh tị và thương hại cho chính mình, là những thứ giết chúng ta một cách từ từ. Chúng ta cần phải tìm cách tách ly ra khỏi những cảm xúc phá hoại đó. Làm sao để chúng ta tách ra khỏi những cảm xúc đó? Làm sao để tách mình ra khỏi cái cảm xúc mà tràn ngập ở trong người chúng ta? It's always there. Tập thể dục là một cách. Tập thể dục giúp chúng ta giảm rất nhiều sự căng thẳng. Nói thì dễ phải không? Làm thì khó. Khi mà bị depressed thì chúng ta thường mệt mỏi. Mệt mỏi thì làm gì có thể tập thể dục được, phải không? Nhưng mà phải cố gắng, cố gắng. Điểm thứ hai là nước mắt là một cách nữa. Thường thì người bị depressed hay khóc, phải không? Điều đó tốt. Nước mắt là phương tiện Chúa ban chúng ta để giải tỏa. Hy vọng rằng không ai trong chúng ta mất đi cái khả năng để khóc. Mấy ông đừng có anh hùng quá mà không khóc nha. It's okay. It's okay to cry. Có người nói rằng câu trả lời cho nan đề của con người là nước muối. Anything related to muối, không? Mồ hôi, nước mắt hay là nước biển. Nghe cũng có phần đúng đó. Nhưng nói có thể cách hữu hiệu nhất để tách chúng ta ra khỏi những cảm xúc có hại là khi nói chuyện thì giống như là chúng ta, không biết quý vị có tắm bồn không? Tắm bồn xong thì mình nhổ tắm cho con của mình trong cái bồn đó. Sau khi mình kéo cái nước mà đẩy cái bồn tắm lại đó thì nước nó ào ào, nó chảy ra phải không? Thì khi mà chúng ta nói chuyện với một ai đó thì giống như là chúng ta trút đổ tất cả mọi sự đó, trút cái bầu tâm sự của chúng ta. Bao nhiêu cảm xúc xấu xa chảy ra hết. Mỗi người trong chúng ta cần có một ai đó để chúng ta xì ra hết những gì đang làm chúng ta khó chịu đó. Người trưởng của trường đại học y khoa tại Oregon, trường đại học Oregon đã từng nói là nhiều điều tốt đẹp được thực hiện giữa hai người bạn vào lúc 10 giờ sáng khi cả hai cùng đi uống cà phê hơn là tại văn phòng bác sĩ. Quý vị hiểu cái câu hiểu. Hai người bạn cùng đi uống cà phê giải tỏa được nhiều điều hơn là đến văn phòng bác sĩ tâm thần. Tâm sự với một người bạn có thể đưa chúng ta trở lại với quan điểm của cuộc sống và giúp chúng ta giải quyết được nan đề của mình. Nếu chúng ta có nhiều bạn thì chúng ta không cần tâm lý học, các nhà tâm lý học. Hãy tìm một người bạn biết lắng nghe mà không đoán xét và trút bầu tâm sự của chúng ta. Đó là assignment for next week. Kiếm người bạn để có thể tâm sự được. Nói chuyện với bạn thì tốt, nhưng chúng ta đừng quên tâm sự với Chúa. Ngài là người lắng nghe mọi điều trong lòng chúng ta mà không xét đoán. Thật ra tiên tri Eli đã trách Chúa, nhưng Chúa không có cự lại. Ngài kiên nhẫn và nhẹ nhàng đối xử với ông như một đứa con thơ, và Ngài cũng đang làm điều đó với mỗi chúng ta. Chúa không có nói tiên tri Eli là, Eli, ngươi là tiên tri mà ăn nói kỳ cục gì vậy? Phải không? Chúa không có nói là, Chúa không làm cho ông mặc cảm tội lỗi. Thành ra nếu mà quý vị và các bạn là những người được người khác chọn để trút bầu tâm sự đó, thì đừng có trách cứ họ. Anh là chấp sự mà, Tại sao anh nói vậy? Đức tin của anh bỏ đâu? Phải không? Hãy yên lặng lắng nghe và có thể giúp được cho người bạn của mình. Chúa đón nhận ông và lắng nghe ông. Và chúng ta muốn nói gì thì cứ thưa với Chúa. Chúa sẵn sàng lắng nghe mà không xét đoán. Khi chúng ta trút hết tất cả mọi tấm lòng, cái những thương tâm, những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta cho Chúa. Một lời nhắc nhở ở đây là khi chúng ta nên cẩn thận khi mình trút cái bầu tâm sự của mình cho ai đó thì cũng nói vừa đủ thôi, đừng nói nhiều quá. Bởi vì người nào cứ thương hại cho chính mình thì sẽ làm cho người khác chán nản vì những câu cái chuyện của họ lặp đi lặp lại hoài, phải không? Lần sau thấy cái mặt người đó thôi chạy hết rồi. Thấy tên đó tới nè, nó cũng nói là cái chuyện đó, những cái khó khăn nó gặp phải mình chuồn thuốc, phải không? Thành ra có chia sẻ thì cũng chia sẻ vừa phải thôi, để còn giữ tình bạn nữa. Điểm thứ ba là chúng ta cần có cái nhìn mới về đời sống của chúng ta. Tiên tri, cái điều thứ ba giúp tiên tri Eli có cái nhìn về đúng về cuộc sống của ông. Ông cảm thấy rằng Chúa đã bỏ ông và chỉ còn một mình ông trung thành với Chúa mà thôi. Cái lý luận của ông là như vậy: con đã phục vụ Chúa hết lòng mà Chúa lại bỏ con một mình, để một mình con chống chọi lại với tất cả cả thế giới này. Ông nghĩ như vậy. He's the only one who against the whole world. Và người bị depressed thường cảm thấy như vậy. Họ có nan đề bởi vì họ đã để ý đến những điều tiêu cực hơn là tích cực. Họ rất là nghiêm khắc với chính mình, cái tiêu chuẩn và đòi hỏi rất là cao. Và những người này dễ bị tổn thương. Và nói chung là thưởng cho mình thì ít mà phạt cho mình thì nhiều. Họ khó khăn với người khác mà họ cũng khó khăn với chính họ. Và không may tiên tri Eli, ông đã đi đến kết luận sai lầm này. Vì thế tại điểm này, Chúa đã chọn cho biết quan điểm của ông đã bị biến dạng, đã bị bóp méo, trở nên như thế nào. Ông có một cái quan điểm sai. Cuối cùng thì tất cả bệnh tâm trầm cảm đều có thể truy lại vài điểm về cuộc sống đã bị bóp méo. Trường hợp của tiên tri Eli là ông có cái nhìn hơi méo về chính mình và méo mó về chính Chúa. Ông cần biết rằng Chúa có mặt tại đó và còn có nhiều người chưa cúi xuống thờ lại Ba-al nữa. Ông chỉ nghĩ rằng Chúa không có tại đó và chỉ còn một mình ông mà thôi. Và trước hết Chúa bày tỏ chính Ngài cho Eli một cách rất là tươi mới. Trước hết Chúa cho một trận gió mạnh thổi đến, gió mạnh giống như là xé núi vậy, nhưng Chúa không có trong trận gió đó. Và sau trận gió đó là một cơn động đất rất là dữ dội, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất. Và sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng Chúa cũng không có trong luồng lửa hừng đó. Và sau luồng lửa hừng có một tiếng nói rất là êm dịu. Những nơi khác ở trong Cựu Ước đó, gió hay là sấm sét hay là động đất thường liên quan đến sự hiện diện của Chúa, phải không? Đó là cách Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho dân sự của Chúa. Nhưng tại đây, Chúa nói với tiên tri Eli bằng một tiếng nói rất là nhỏ nhẹ, êm dịu. Chúa giống như là Chúa muốn cho Eli biết rằng, chỉ vì ta không có nói gì với ngươi trong những ngày qua, không có nghĩa rằng ta không có hiện diện tại đó. Dù Chúa có yên lặng, thì Ngài cũng không vắng mặt trong cuộc đời của mỗi chúng ta, thưa quý ông bà chị em. Mặc dầu hoàng hậu Jezebel đã như là sấm nổ, phong lá hét sùm hết, nạt sai người này đi giết Eli, sai người kia làm chuyện khác, vân vân, thì bà vẫn không có nắm quyền. Nhưng mà Chúa đang yên lặng làm công việc của Ngài. Chúa đang nắm quyền, chúng ta phải biết chắc như vậy. We have to know that for sure. Chúa đang nắm quyền, dù rằng chúng ta không nghe được tiếng Chúa, không thấy được Chúa, nhưng mà Chúa đang cai trị trên thế giới, trên vũ trụ này. Dù rằng tất cả những khó khăn đang xảy ra, tất cả những chiến tranh, thiên tai vân vân đang xảy ra, nhưng Chúa vẫn còn đang cai trị. Sau thế chiến thứ hai, người ta đã tìm thấy trên tường của một căn hầm ở tại nước Đức những hàng chữ sau đây: I believe in the sun even when it's not shining. I believe in love even when I cannot feel it. I believe in God even when he is silent. Tạm dịch như thế này: tôi tin rằng có mặt trời dù khi trời không có nắng. Tôi tin rằng có tình yêu dù khi tôi không cảm nhận được. Tôi tin rằng có Thiên Chúa dù khi Ngài yên lặng. Thiên Chúa là Đức Chúa Trời tuyệt vời, nhưng Ngài cũng là Chúa của tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu. Eli không những cần có một quan điểm mới về Chúa, ông cần có một quan điểm mới về chính mình. Ông nghĩ rằng mình là người duy nhất vẫn còn trung tín với Chúa. Chúa phải nhắc ông rằng còn bao nhiêu người? Còn 7.000 tiên tri chưa quỳ gối xuống trước mặt Ba-al. Ông nghĩ không? Còn một mình à, phải không? Và trên thực tế thì Chúa đã chọn có người kế tiếp với ông nữa. Một sư linh mình nếu muốn bị retire, don't worry. Chúa cũng có người sao đến thế thôi, không sao đâu. Ok. Nói như vậy ông thân tôi nè, thứ bảy tuần tới là 80 tuổi mà ông chưa retire. So you still have a long way to go. Quý vị biết ông thân tôi là mục sư Nguyễn Hoài Đức, ông là mục sư senior pastor tại hội thánh Orlando. Ông nói nếu mà ông về hưu đó thì là ông về ông nghỉ trên nước của Chúa luôn chứ không có hưu dưới này. Thành ra đó lý do tại sao ông có hưu. Eli nghĩ mình là người quan trọng nhất, phải không? Ông nghĩ mình quan trọng hơn con người thật của mình. Ông nghĩ rằng mọi sự đều tùy thuộc về ông. Lắm lúc chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Về công trường thuộc linh, trong sự hầu việc Chúa trong hội thánh, thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà không có tôi đó, thì hội thánh Austin này banh banh hết, không còn gì đâu. Và đi làm, nếu không có tôi mà công sức của tôi bỏ ra, hãng Samson ở đây là dẹp tiệm. Phải không? Khi mà tôi đó có cái ấn tượng về cái tầm quan trọng của chính mình, thì tôi được nhắc nhở một điều này, một điều mà tôi đã học gần đây như thế này. If all the preachers and all the garbage collectors quit at once, which would you miss first? Tạm dịch như thế này. Nếu tất cả mục sư và tất cả những người lấy rác nghỉ việc trong cùng một ngày, thì quý vị sẽ cảm thấy cần ai trước nhất? Tại thành phố New York. Tại thành phố New York, một ngày mà không có người đi lượm rác đó hả? Nó sẽ là một thành phố, là một đống rác. So đừng nghĩ rằng mình mục sư là mình quan trọng nhất. Ok, người lượm rác quan trọng hơn. Và điểm thứ tư, chúng ta cần phải trở lại với dòng đời. Eli đã trở lại với dòng đời, là ông đã đi làm trở lại, làm chức vụ tiên tri. Eli, tiên tri của mình. Chúa đã cho phép Eli ngồi trong hang để mà thương hại đến chính mình. Đủ rồi, thời gian rất là đủ rồi. Đi vacation cũng nhớ trở lại nha. Đừng có đi vacation đi hoài. Và sau đó Chúa đã biểu ông đứng lên và trở lại với công việc. Chúa sai ông đi sức dầu cho một vua mới của Israel và cho một tiên tri mới. Thời gian để than trách, thời gian để thương hại cho chính mình đã qua rồi. Eli cần phải đi làm trở lại với một năng lực mới. Đối với chúng ta cũng như Eli, cách tốt nhất để chấm dứt việc cảm thấy thương hại cho chính mình là có lòng thương xót đến người khác. Nhà tâm lý học nổi tiếng là tiến sĩ Manager có một lần nọ đã giảng bài trong lớp học, thì giáo sư có một người hỏi như thế này, một học viên giơ tay lên hỏi như thế này: giáo sư sẽ khuyên như thế nào nếu có một người nghĩ rằng mình đang bị suy nhược thần kinh? Thì ai cũng nghĩ rằng giáo sư này sẽ nói rằng đi gặp một bác sĩ tâm thần, nhưng giáo sư này không trả lời như vậy. Ông nói: hãy khóa cửa nhà lại, đi qua phía bên kia đường, tìm một người cần sự giúp đỡ và giúp người đó. Đừng có ngồi đó thương hại đến chính mình quá lâu. Hãy đứng lên và trở lại với dòng đời, làm việc cho Chúa và cho nước của Ngài. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chính là giúp lúc chúng ta giúp đỡ lấy chính mình. Khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta giúp đỡ người khác, đó là lúc chúng ta đem mình ra khỏi cái sự trầm cảm của chúng ta. Và sau khi thắng hơn được depression, thì Eli đã phục vụ Chúa rất là đắc lực. Thật ra ông đã chấm dứt chức vụ của mình trong sự vinh quang rất là kỳ lạ. Chúa đã đến và rước ông về thiên đàng trên một xe ngựa và cả xe và lẫn ngựa bằng lửa trong một cơn gió lốc, theo trong Các Vua thứ nhì đoạn 2 câu 11. Ồ, một tình hình ảnh tuyệt vời phải không? Chỉ có hai người trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lên thẳng trên thiên đàng mà không có qua sự chết. Tiên tri Eli là một. Nếu chúng ta hầu việc Chúa, dù rằng chúng ta có phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, dù rằng chúng ta phải buồn chán, chúng ta thất bại đi nữa, nhưng mà chúng ta trở lại hết lòng hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban chúng ta sự vinh quang. Chúa hứa với chúng ta như thế nào? Mão triều thiên vinh hiển đã để dành sẵn cho mỗi chúng ta khi chúng ta hết lòng hầu việc Chúa. Như Chúa đã ban thưởng cho tiên tri Eli, Chúa đã ban thưởng cho ông. Có thể chúng ta không được cái phần thưởng giống như vậy, nhưng phần thưởng Chúa đang để dành cho mỗi chúng ta là mão triều thiên vinh hiển ở nơi thiên đàng. Vâng, quý ông bà anh chị em và tôi cũng có những lúc bị trầm cảm vì chúng ta là con người, phải không? Và Gia Cơ đoạn 5 câu 17 hé mở chúng ta biết rằng Eli cũng là người yếu đuối như chúng ta. Dù ông có đức tin lớn và có lòng can đảm phi thường, nhưng ông vẫn là một người với những trạng thái tâm sinh lý bình thường như một người khác. Ông sa sút nhanh chóng vì có thể có những lý do sau đây. Ông đã sống một thời gian dài trong tình trạng cô đơn và đầy áp lực. Ông vừa trải qua một cuộc chiến đấu rất là cam go, và tất cả những căng thẳng đã đổ dồn trên ông, khiến cả tinh thần lẫn lễ xác, thể xác của ông mệt mỏi, không còn sức lực nữa. Chúa đã cảm thông với tiên tri Eli. Ngài ban cho ông được ngủ nghỉ trong câu 5 của đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đối đáp. Được ăn uống. Ồ, mà ăn những đoạn của Chúa ban được không? Sung sướng lắm. Câu 7, câu 6, câu 7 chúng ta thấy điều đó. Ông đã tập thể dục, exercise, câu 8. Ông đi cả ngày lần. Dẫu đi, exercise. Chúa gặp ông, cho ông gặp Ngài một cách rất là mới trong câu 9 đến câu 14. Và Chúa ban cho ông một sứ mạng mới. câu 15 đến câu 16. Và Chúa ban cho ông một người đồng lao mới trong câu 16, và Chúa cũng cho ông thấy rõ thực trạng của đất nước của dân Do Thái lúc bây giờ, không đến nỗi vô vọng như ông tưởng trong câu 18. Tóm lại, Chúa đã cho ông nghỉ ngơi, bồi bổ lại tâm linh, tinh thần và thể xác để ông có sức mới và có cái nhìn mới và cái hy vọng mới và có một mối quan hệ mới. Nhờ đó ông được phục hồi và tiếp tục sống kết quả cho Chúa. Mời Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Đừng nản lòng, hãy hết lòng hầu việc Chúa. Nếu có gặp có điều gì khó khăn, kiếm người trước cái bào tâm sự của mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết là hãy đến trước cái bào tâm sự của mình với Chúa. Như Eli, chúng ta không còn hát bài Người bạn thân tên là buồn của Đức Huy nữa, nhưng chúng ta sẽ hát bài Giê-xu là bạn thật. Chúng ta cùng đứng lên hát bài Giê-xu là bạn thật và thánh ca 205. Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm nay thân mật trình cho Chúa bao tâm sự ta.